Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục. Tập 2.
Phần 3.
Có biện pháp gì để chúng con đối trị việc con cái không hiếu thảo, lại còn đánh mắng cha mẹ không?
Hả?
Nó có đánh thì ráng chịu thôi. Ai biểu đời này quý vị sanh ra đứa con như vậy làm chi? Giữa người với người đều có mối quan hệ liên quan với nhau. Đại khái như kiếp trước mình cũng đã đánh đập cha mẹ qua, cho nên đời này mới bị quả báo như vậy. Nếu nghĩ thế thì mình sẽ không buồn rầu. Còn như quý vị muốn chuyển đổi thì nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, xin Bồ Tát hóa giải oán khí. Nhưng quý vị cần phải khẩn thiết thành tâm mới được.
Nếu
như có người làm nghề giết gà, giết vịt để sinh sống, chúng ta nên có pháp môn phương tiện nào để khuyên giải họ không? Nếu lúc trước làm chuyện lầm lỗi, khi biết ra là sai quấy thì con nên sửa đổi. Cho nên bảo là quả năng cải, quy ư vô, nghĩa là biết sai mà chịu sửa thì xem như vô tội. Trong sách có nói về chú Đại Bi, như thân bị bệnh nan y quấy rầy tức thời sẽ tiêu trừ hết. Nhưng có một số người nói chuyện này không thể được, vì chẳng lẽ mình bị bệnh rồi chỉ cần niệm chú Đại Bi thì sẽ hết bệnh sao? Thỉnh Hòa Thượng khai thị. Tâm thành tất linh, nếu không thành tâm dù niệm cũng không linh nghiệm. Nếu các vị thành tâm niệm tức sẽ linh ứng. Cho nên nói, khi oán giận mà sanh tâm hoan hỷ thì người chết sẽ sống trở lại. Nếu cho đây là lời giả dối thì nên biết chư Phật không nói dối bao giờ. Do đó mình có lòng tin tất nhất định sẽ có cảm ứng. Chú Đại Bi có thể trị được 84,000 thứ bệnh trên thế gian, nhưng phải là người có thiện căn. Người không có thiện căn dù muốn niệm cũng niệm không ra, và có muốn trị bệnh cũng không ăn nhầm gì. Đang lúc ngồi tĩnh tọa, có khi trong đầu lại khởi lên các ảo tưởng như đa số người mắc phải. Ngài có thể giải thích sơ về các hiện tượng thường xuất hiện trong lúc tọa thiền không? Các hiện tượng đó đều là huyễn vọng không thật. Những gì con thấy đều là do 50 loại biến hóa có nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Nếu con thấy các hiện tượng đó mà cho là mình đã thành tựu thì tội nghiệp lắm thay. Ngồi thiền và tham thiền là một chuyện hay là hai chuyện khác nhau? Danh từ ngồi thiền và tham thiền tuy không giống nhau nhưng có nghĩa là một. Tham thiền là thật muốn hiểu rõ minh bạch, không còn hồ đồ nữa. Tại sao Phật giáo đều không đề xướng chuyện hưởng thụ? Thọ khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Như để dành tiền trong ngân hàng mà các vị không rút ra tiêu xài, tiền đó sẽ mãi là của quý vị. Còn nếu cứ ăn chơi hoang phí thì chẳng bao lâu quý vị sẽ xài hết số tiền để dành đó thôi. Nhà Nho nói về nhân từ, còn nhà Phật thì nói về từ bi. Hai giáo lý này có rất nhiều điểm giống nhau. Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con biết về những điểm khác biệt giữa hai giáo lý ấy. Nhân từ đến cực điểm thì cũng là từ bi, còn từ bi cũng bao gồm cả nhân từ. Nhân từ là chủng tử của một người tốt, và cũng tức là chủng tử tốt của giới luật mà Phật giáo đã giảng giải. Con chưa thọ ngũ giới, vậy tại sao con phải giữ giới? Ngũ giới đây là giới của tự tánh, không cần biết là có thọ giới hay không, quý vị cũng nên giữ giới. Thọ giới là sự tướng, giữ giới là thuộc về lý. Quý vị nhất định phải giữ giới thành tịnh thì ở nơi sự tướng mới được viên mãn. Trong tâm kinh có đoạn là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Điều đó ám chỉ cho nữ sắc hay nam sắc? Sao không thấy giải thích là nữ sắc hay nam sắc? Xin Hòa Thượng khai thị cho chúng con. Tất cả nữ sắc, nam sắc đều bao gồm ở bên trong. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có cả chân không. Chân không mà chẳng phải là không, nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu mà không phải là có, cho nên gọi là chân không. Cầu sắc tức thị không này là không hướng ra ngoài để truy cầu. Bổn tánh của chúng ta vốn là an lạc, nên không cần phải dựa vào cái sắc. Và ngay trong cái không đã có cái an lạc chân thật rồi. Cho nên nói sắc tức là không, không tức là sắc. Bùa bắt quái có hiệu quả gì không? Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo ở Trung Quốc vốn là một thể. Nhưng tại sao chúng ta lại phải tin Phật? Bởi vì đạo giáo, Nho giáo cho đến các tông giáo khác đều không phải là cứu cánh. Pháp của họ không cứu cánh, còn Phật giáo thì cứu cánh. Tôi vừa nói với quý vị về cái đại dụng toàn thể, nghĩa là cứu cánh tức là triệt để. Mà Nho giáo thì rất gần gũi với Phật giáo. Lão Tử trong đạo giáo là ngài tôn giả Ca Diếp hóa thân trong Phật giáo. Còn Khổng Tử là hóa thân của đồng tử Thủy Nguyệt. Chúng con làm sao mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng? Con người nếu không thường hay nổi giận thì dù có nghiệp chướng gì cũng đều có thể tiêu trừ được hết. Đang lúc muốn nổi nóng, trước tiên quý vị hãy ráng nhẫn nhịn lại trong giây lát đi. Trong kinh nói, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, hòa nam thánh chúng. Vậy khi là một vị pháp sư xuất gia, tất nhiên phải thống lý đại chúng và làm mọi việc đều phải phù hợp với đạo Phật mới phải. Nhưng là con người thì không thể mười phần vẹn toàn được, vì người rốt cuộc cũng vẫn là người. Nếu như từ bản thân các vị pháp sư vẫn chưa hoàn toàn giữ được thanh quy giới luật, vậy loại thống lý đại chúng này không phải là sẽ dẫn dắt chúng sanh đến chỗ sai lầm hay sao? Trên thế giới này, hễ có tốt là có xấu. Có người tu hành, nhưng cũng có người không tu hành. Có vị chân chánh hành trì theo Phật giáo, nhưng cũng có người chỉ ỷ lại mà mặc áo nhà tu, ăn cơm nhà Phật, lấy danh nghĩa Phật giáo để tính chuyện làm ăn, lập xí nghiệp để chơi đùa. Đó tức là mắt cá trộn lẫn với Ngọc Châu. Vậy phải xem coi mỗi người có con mắt chọn pháp hay không. Người có trạch pháp nhãn sẽ biết nhận thức đâu là phải, cái gì là trái. Còn như không có mắt chọn pháp thì sẽ nhận giặc làm con, lấy khổ làm vui, đen trắng đều điên đảo. Tại sao Phật giáo của chúng ta không đơn giản hóa một chút để cho nhiều người hiểu biết ngay? Tại sao các vị không nghĩ ra cách cho tụi con nít mới sanh ra là có thể làm việc được liền?
anh không biết chữ, nghe giảng cũng không hiểu, vậy con nên làm sao đây?
Dễ thôi, thì học cho biết, không hiểu thì có thể đi hỏi người ta. Bởi vậy chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, tức là nên đi hỏi thăm bạn bè, cầu học cho rõ ràng minh bạch.
Ôi,
làm sao phân biệt được ai là vị minh sư chân chánh?
Hả?
Muốn phân biệt xem ai là minh sư thì xem người đó có tâm tranh, tâm tham không? Xem ông ta có phải là người ích kỷ, tự lợi không? Xem ông ta có thường dùng lời phương tiện để nói dối, rồi lại còn cho rằng đó là phương tiện quyền xảo. Nếu quả là người như vậy mà còn cho là thiện tri thức, cũng tức là các vị đã không hiểu biết rõ ràng phải quấy rồi. Có người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thuộc hình thức tiêu cực. Xin Ngài giải thích về quan điểm này. Nói Phật giáo tiêu cực, đó là quan niệm quá sai lầm. Phật giáo là tích cực nhất đấy. Nhưng loại tích cực này chẳng qua không như một số người đã hiểu. Giống như thế giới ngày trong thời sôi động, mê loạn, khốn khổ dập vùi. Phần lớn người ta lo âu suốt ngày đối với cuộc sống, vì sống được buổi sáng mà không bảo đảm buổi chiều. Nhưng những người xuất gia tu đạo Phật giáo, trước tình cảnh này vẫn thản nhiên, vẫn tu đạo như thường lệ, vẫn làm những việc họ cần phải làm. Ví dụ như vạn Phật thành theo truyền thống Phật giáo, mỗi ngày 3 giờ rưỡi sáng thức dậy, đến 4 giờ thì tụng công phu khuya, sau đó hoặc là lạy Phật, hay ngồi thiền, hoặc tụng kinh, hoặc lễ sám. Công tác của họ là tự mình nỗ lực vào việc tu hành. Quý vị nghĩ xem, thức dậy sớm, cẩn thận kỹ càng, tu hành cực khổ như vậy, mà quý vị bảo là họ tiêu cực được sao? Nếu người chết rồi, hoặc chôn, hoặc là thiêu, cái nào thích hợp hơn? Hỏa táng thì tốt hơn, vì sẽ không choáng đất, chỉ cần một chỗ nhỏ nhỏ là đủ. Nếu không vậy, người chết choáng quá nhiều chỗ, tức người sống sẽ không có nơi để ở. Có những người bị bệnh, họ cho là vì thế hệ đời trước tạo nghiệp, cho nên thế hệ sau phải gánh chịu. Vậy làm sao mới tiêu trừ được nghiệp chướng này? Tự mình ăn thì tự mình no, tự mình tạo nghiệp thì tự mình nhận lãnh. Không phải người đời trước để lại nghiệp tội cho quý vị gánh chịu đâu. Quý vị chớ tiếp tục tạo thêm nghiệp nữa là đủ rồi. Rốt cuộc rồi có địa ngục hay không? Để tôi nói cho quý vị nghe, con người lúc còn sống là đang ở trong địa ngục đó. Các vị thấy không? Đa số người ta thì phiền phiền não não, tranh tranh láo nháo không ngừng không nghỉ. Như thế không phải là sống trong địa ngục sao? Cuộc sống của những người đó có ý nghĩa gì chớ? Lại còn bão lụt, chiến tranh hoạn nạn, vậy cũng như sống ở địa ngục trần gian rồi. Lại xem đấy, bệnh nan y thì ràng buộc quanh thân, khổ không thể tả. Một khi bệnh ung thư bộc phát thì đau đớn không muốn sống nữa. Đó há chẳng phải là người ta đang sống trong địa ngục hay sao? Trong lục đạo, trừ nhân đạo ra thì các đạo kia đều có thể thành Phật được không? Bất luận đi đường đạo nào, chúng sanh cũng đều có thể thành Phật, nhưng phải trải qua đường nhân đạo để thành Phật, chứ không phải trực tiếp từ loài súc sanh mà có thể thành Phật được. Con đường đi từ chúng sanh đến thành Phật, mà nhân đạo là một cửa ngõ quan trọng nhất. Không dục vọng mới có thể tu Phật Pháp, nhưng nếu thế gian không có dục vọng thì sẽ không thể tiến bộ được. Xin hỏi phàm phu chúng con, nên làm sao để kiêm toàn cả hai mặt? Nếu nói có dục vọng mới có tiến bộ, vậy sau khi tiến bộ lại là gì nữa? Tiến bộ rồi có thể làm sao nữa? Lại còn có lợi ích gì nữa hả? Gần đây có người xuất gia đảnh lễ người tại gia. Đệ tử cảm thấy là chuyện hoang đường, không đúng pháp. Xin sư phụ chỉ dạy. Chuyện đó lúc trước đã có rồi, chứ không phải bây giờ mới xảy ra. Và những người tu ấy thường cúi đầu lễ ông tổng thống, mấy ông quan lớn hay một số người tại gia nào đó. Tuy nhiên, họ đã không đảnh lễ những người ăn mày, mà chỉ bái lại người nào có tiền tài, có thế lực thôi. Điều này không cần hỏi cũng đủ biết là họ có đúng pháp hay không rồi. Nếu nói một cách triệt để, họ vốn không phải là người xuất gia. Bởi nếu thật sự là người xuất gia, họ quyết không đảnh lễ người tại gia. Vì biết người xuất gia là tôn quý, nên họ sẽ không làm những chuyện thấp hèn như vậy.
Nghe nói lúc ông Bush và ông Clinton ra tranh cử, Hòa Thượng lại ủng hộ Đảng Cộng Hòa, phải không?
Tôi không theo đảng phái nào hết. Hễ ai có khả năng thì tôi ủng hộ. Sau khi Clinton nhậm chức tổng thống, đã xảy ra một loạt thiên tai nhân họa. Đó là do ông ta không có đủ phước báo. Các vị hãy mở lịch sử ra xem. Nếu người lãnh đạo không có phước báo, thì dân chúng sẽ bị khổ lây.
Thưa sư phụ, nếu ngài nói là ngài đã giác ngộ, vậy cũng có nghĩa là ngài không có giác ngộ, phải không?
Nếu tôi nói tôi không giác ngộ, cũng không phải là tôi đã giác ngộ. Tại sao người ta muốn nói là mình đã giác ngộ chứ?
Hòa Thượng vừa nói đến tháp vàng, tháp bạc và chuyện ngồi kiết già, bán già. Xin hỏi các chuyện đó có liên quan gì đến việc ngồi thiền không?
Quý vị đừng có cố tham cho mau. Vì tham ăn ngốn cho nhiều vào, tức sẽ nhai không nhuyễn. Nếu quý vị tập ngồi kiết già không được, thì có thể ngồi bán già vậy. Dục tốc tất bất đạt, nghĩa là muốn mau thì không thể thành đạt được. Học hành cũng thế, phải học từ từ mỗi ngày một tiếng lên, chứ không phải vừa mới đi học là tốt nghiệp đại học liền đâu.
Nhưng con muốn học hỏi nhiều thêm một chút.
Muốn học thêm thì phải làm cho đầu óc trống không. Nếu đầu óc chưa trống rỗng, trong đầu vẫn còn nhiều vọng tưởng thế kia, thì dù có pháp gì đi nữa cũng nhét không vô đầu.
Vậy là ngài không muốn nhét vô đầu của con rồi.
Vì chú sẽ không bao giờ biết đủ. Ví như muốn cất nhà, trước hết chú phải xây nền móng cho vững chắc. Nếu nền không vững, nhà dựng lên sẽ không được chắc chắn. Dù có cất xong đi nữa, cũng bỏ nó qua một bên, thành ra vô dụng thôi.
Khi chúng con đã làm được bước thứ nhất đó rồi, vậy còn bước thứ hai là gì?
Về việc này thì nên thong thả, từ từ. Bây giờ tôi nói, không nhất định là quý vị sẽ hiểu. Đợi đến khi nào tôi nói mà quý vị hiểu, thế thì lúc đó tôi không nói, quý vị cũng hiểu được luôn.